mời quý Phật tử ở nhà Diếp đi lên hết để chuẩn bị thầy thuyết pháp và mời ni sư, sư cô và tất cả quý Phật tử lại chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nhưng mà trong đó thì bạn mới giảng có 20 trang, mà kinh Thủ Lâm Nghiêm đó là gần 500-600 trang. Thầy muốn nghĩa là tóm gắt cho Phật tử có cái ý niệm tâm ở đâu. Thành ra thầy đem cái cuối cùng của cái phần cuối Thủ Lâm Nghiêm để thầy giảng vào đây. Mà tới 45 phút của cái bài văn số 1 này đó thì thầy sẽ tạm ngưng lại trong vòng 15 phút để có một số chuyện về công bố, cái chuyện mà về chùa chiền. Thì lúc đó tạm ngưng thâu văn, và sau khi ban điều hành công bố xong thì thầy sẽ giảng khoảng 15 phút thôi, thầy sẽ giảng tiếp cái mặt ban số 2, tức là theo chương trình 1 tiếng rưỡi. Thì bây giờ trước khi đề tài vô tâm ở đâu, đa số người Phật tử chúng ta ngay cái thời của Phật còn đại thế là ngày A Nan cũng không thấy tâm ở đâu, mà tới bây giờ Phật tử cứ nói mình là tu tâm, con là tu tâm hết á. Có nhiều vị nam Phật tử nói con không cần đến chùa để con tu tâm, nhưng mà khi thầy hỏi tâm ở đâu thì nói không đúng sự thật, nói không có đúng cái là chính thức tâm ở đâu. Thì trước khi mà thầy cho quý vị cái phần cuối cùng để thấy tâm ở đâu, thầy phải khai triển cho quý vị thấy. Như vậy cái lời trời chư thiên tại sao họ ít sân si hơn lời người mình hả? Cùng một sự việc mà xảy ra, lời trời giả sử như họ thấy cái người đó giàu, họ không có ganh tị, họ thấy cái người đó đẹp, họ không khởi cái tâm ganh tị, họ thấy cái người đó làm phước thì họ khởi tâm tùy hỷ. Trong khi là người mình thấy người đó đẹp thì gửi cái tâm đặt đố, thấy người đó giàu thấy khởi cái tâm giận hờn ganh tị. Thì đố quý vị tại sao mà loài trời họ ít tạo nghiệp ganh tị hơn là loài người? Quý vị hiểu tại sao không? Tâm loài người, tâm loài trời nó có khác nhau. Tâm con chó, tâm những cái chúng sanh phàm phu, từ cái người mà bệnh cũng vậy. Mà tại sao tâm một cái người bệnh tật tật quyền thì họ lại dễ sân, hay là tâm một cái người ở nhà nghèo ở Việt Nam họ dễ sân hận hơn, hay là tâm của một cái người mà nhà giàu thì họ dễ hỷ xả hơn, tâm của những người mà cầm rỗng bao nhiêu thì họ lại ít chấp nhất chuyện đó? Thì như vậy quý vị hiểu tại sao loài trời cùng thấy một người đó đẹp thì người ta lại không có khởi tâm ganh tị, thấy người đó giàu người ta không khởi tâm ganh tị, thấy người đó lấy nhiều bằng cấp người ta không khởi tâm ganh tị? Mà đa số phàm phu chúng sanh chúng ta thì thấy ai giỏi, ai giàu, ai đẹp mình lại có cái là ghét và oán trách, hoặc là than thân trách phận. Thì quý vị biết tại sao không? Cái điểm chính là loài trời họ có thiên nhãn, nhớ thì giảng trong cái băng ngũ nhãn lục thông. Vì họ nhìn thấy cái chú Bỉnh này có bằng kỹ sư, là họ nhìn trong đời trước chú Bỉnh đã từng học kinh, chú Bỉnh đã từng giúp người ta đi học, chú Bỉnh đã từng giúp cho người ta có tiền, nghĩa là có những vị bây giờ ở đây gửi tiền về nuôi tăng ni ăn học ở Việt Nam. Thì những vị đó đời này họ sẽ được cái quả báo là học một biết mười. Quý vị nhớ cái điểm ngày A Nan không? Trong một thở nọ, trong một cái thời pháp, thì một cái vị là cư sĩ hỏi là tại sao chúng con cùng tu mà ngày A Nan nghe Phật một thì biết mười, tụi con nghe mười không biết một. Phật nói trong tiền kiếp để giúp cho ngài Sa Di đó, một ông Sa Di mà học đạo cả một đời mà cái ngày này ngày được cái quả đó. Còn giả sử tại sao mà bây giờ mình mua số độc đắc á, thì mình trúng được 5 số à, phải không? Và trúng được 2 số, 3 số, trong khi người ta trúng được 6 số là tập triệu, là tại sao? Giả sử như bây giờ đó, đố có gì biết được cái chuyện đó nè. Có người vô số, có gì có vụ nào xém trúng độc tác chưa? Trong này có vị nào xém trúng không? Nghĩa là trúng gần như là dụ như 6 số mình trúng được 5 số. Thầy có nhiều Phật tử trúng tới cái mức đó. Nhưng mà giả sử như thế này, bữa nay đó, một Phật tử A đến chùa phát một cái tâm đó, là cúng cho chùa 1.000 đồng, thấy không? Nhưng mà vừa đi tới đây đó là thấy là nhiều khi ông thầy chủ trì ông vô tình ông bận rộn không tiếp cái đó, thì nó bây giờ khởi cái tâm là thôi cắt bớt còn 8 đồng đi. Tới hồi ngồi ăn mà không mời gần ông thầy, ngồi gần ông thầy ngồi dưới, thôi nói với bà vợ mình cắt bớt 6 đồng đi. Nhưng mà rồi ăn xong rồi không có người bưng nước, cắt bớt 4 đồng đi, thấy không? Thành ra thay vì chúng 6 số thì Đức Phật nhân quả sao chúng còn có 5 số. Rồi tiếp tục một hơi nữa là chúng còn có 4 số. Và tiếp tục hơi chúng còn 3 số. Đa số cái gì chúng có 2 số. Còn an ủi là 50 đồng chơi. Hiểu chưa? Đó là nhân chứ quả. Lôi trời họ nhìn họ thấy. Chẳng hạn như giờ họ thấy một cái cô nào trong này đẹp, đời trước người ta thường mùa qua cúng Phật. Người này đời này đã giàu, đời trước người ta thường bố thí, thấy không? Thành ta thấy được nhân quả nhiều đời của mình. Chỉ thấy thiển cận là con mắt phàm, con mắt thịt. Như thầy đây là có 4 con mắt mà không phải là thầy có là người tứ nhãn đâu. Nhưng mà 4 con mắt này là 2 con mắt thịt và 2 con mắt cận. Mà trong này như lý đạo cũng có là 4 mắt, phải không? Nhưng mà 4 mắt này không phải là. Nhiều khi Phật tử ở bên tiểu bang New Jersey nghe thầy Phong Lai nói có 4 mắt là tưởng ổng cha chỉ có là phàm nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn. Nhưng mà tưởng ổng chưa có Phật nhãn, không phải. Có là 4 mắt là cận thị. Đó. Thành ra chư thiên họ không có ganh tị. Mà một cái sự việc gì xảy ra, quý vị thấy nè, mình đứng cùng level với nhau đó, thì mình thấy người này lỗi, người kia lỗi, đúng không? Nhưng mà khi mà quý vị đốt, khi mà chơi ảo thuật, người các người mà làm trò ảo thuật đâm người giết người đó là họ cấm mình leo lên cây, đúng không? Họ không cho mình leo lên cây. Ngày xưa đó, thầy còn nhỏ thì nhớ ở thầy còn tu ở chùa làng, thì lâu lâu có cái nhánh là sơn đâu thắt xiệt về, nó kêu nó cưa, nó dao, nó cưa, quý vị thấy cái cảm thấy chưa? Nó để một người nằm nó chặt đầu nó, nhưng mà mình leo lên cây cao thì mình thấy rõ hết, có không? Thầy mới leo lên cái bọt cao để cây chùa thì thầy thấy bộ, thì thấy hết. Do đó cái người mà ở cái level cao mà nhìn xuống họ thấy, giả sử thầy có một khúc mắt với chú Vĩnh đây, thì mình chỉ đứng trên cái thiên vị thầy, thầy thấy thầy phải, chú Vĩnh thấy chú Vĩnh phải. Nhưng mà khi có người lên cao một chút cái level cao chút thì thấy cả 2 điều cùng phải và 2 cùng lỗi hết. Từ đó người ta dễ tha thứ, thấy không? Thì bữa một cái chuyện mà cách đây một tuần lễ có một người Phật tử họ kể mà thầy muốn đem vào bài pháp này rất là hay. Cái thời đó có một cái vị đó đi quân trường, thầy không có nói tên. Từ bữa nay thầy không like sẽ là không bao giờ nói tên gì Phật tử nào nữa hết, để tránh cái trường hợp thiên bạn bớt thù. Tại ngày xưa đó thầy đi theo cái đường lối của Hòa Thượng Tuyên Hóa, chỉ thẳng giữa thẳng. Nhưng mà quý vị thấy giả sử như bây giờ mình bị một ghẻ. Hồi đó trong chùa đó có một con chó nó bị cái ghẻ mà sờ mâu nó ăn á, quý vị nhớ không? Thì lúc đó đó ai kia là sức cái gì cũng không hết, mà rốt cuộc rồi đó thầy là cái người đe con chó nó ra, thầy lấy ăn cơm và thuốc tím á, thầy sát lên. Thì đúng một tuần sau con chó nó làm ghẻ, nhưng mà từ đó nó thấy thầy đâu là nó sủa đó, thấy không? Nhưng mà nó là hết ghẻ mà nó lại gặp thầy nó ghét. Nhưng mà từ đây thầy tưởng level của Phật tử thầy là cao quá, bây giờ mình hạ xuống, mình tưởng là đệ tử mình là cao, giờ phải hạ xuống. Từ bữa nay quý vị sẽ không thấy thầy nêu tên bất cứ diệu gì trên này nữa, vì vấn đề là mình phải lui lại một bậc và thầy giảng kiểu như là để bớt đụng chạm thiên bản bất thù, cái gì không? Đó vì lý do đó thầy Song Lai không còn đi theo cái đường lối ngày xưa là sức thuốc ghẻ mà đè xuống sức nữa, mà giờ đây thầy Song Lai sẽ cho nó uống thuốc cầm chừng, và chừng nào nó mang cái bệnh ghẻ cho tới ngày nó lâm chung ngáp ngáp, lúc đó thầy mới đem thuốc để thầy sức. Nhưng mà lúc đó thầy chịu không nổi, chịu không nổi. Thì cái chuyện này đó, một cái anh nó sinh viên sĩ quan học ở Liên Trường Thủ Đức, thì anh nói ảnh tánh là con nhà giàu đẹp trai học giỏi, chơi với một người bạn cũng con nhà giàu học trai đẹp trai học giỏi, rồi nhân cái ngày tổng động viên thì vào trong đó hai người bạn này đều hết tiền, coi như xài sang nè, cha mẹ cho mấy chục ngàn vô thì xài hết tiền vào khoảng giờ thời kỳ 70-71 gì đó. Thì lúc đó hai người có đủ tiền dành dụm đủ một số tiền để đánh điểm tính. Quý vị biết đánh điểm tính sao không? Là thật quê ở miền Trung, mà quân trường Thủ Đức thì ở ngay chỗ Thủ Đức, quý vị biết rồi. Thì mới đánh một cái lời điện nè: ba gửi gấp tiền cho con, ba gửi gấp tiền cho con, nghĩa là đủ tiền. Thì cái người sinh viên sĩ quan A đó là gửi một cái điện tính, và cái người B đó nó cho giờ tao có tiền mày gửi giùm tao, thì cái người đó cũng đánh một cái nội dung: ba gửi gấp tiền cho con 10 ngàn. Cũng y như vậy thôi, tức là hai người sinh viên đã hết tiền rồi, ngày 20 mới lãnh lương, mà ngày 25 đã hết tiền. Thì cùng cái nội dung một điện tính,
thì cái anh A thì cũng đánh là 3, gửi cho con 10.000 gấp. Thì cái anh B cũng đánh 3, gửi cho con 10.000 gấp, cùng đánh một ngày, cùng ra một cú điện. Nhưng mà đùng một cái thì một tuần sau thì cái anh A nhận được 10.000 của gia đình và một bức thư, nghĩa là an ủi nó ráng xài tiền về đặt cho con, ba mạ đi khổ lắm. Còn anh B thì không có tiền, anh này mới ăn ké lợi của tôi tiền anh A, hai người là bạn thân, và anh mới than thở nữa thì xài lấy cái tiền cái anh này nhận được 10.000 mới chạy ra bưu điện cũng đánh một bức thư như vậy, ba gửi gấp tiền cho con 10.000. Thì khoảng tuần sau thì cái anh này lại được cái tiền gửi về, cho tới ngày cắn lon chuẩn quý và ra đường trở về thăm quê hương trước khi nhận sự quy định ra đơn vị. Thì cái anh mà B đó, ảnh mới gặp cái anh A nó, giờ tao hiểu rồi, tao mới hiểu tại sao mà cái điện tín lần trước có nhận, nhưng mà nhận rồi ông già tao không gửi, mà ông già tao nổi sân nổi điên mà còn chửi một trận, mà cũng cái nội dung điện tín đó, nhưng mà ông già tao lại gửi, mà gửi kèm cái bức thư mà phim cho con giữ gìn sức khỏe rồi ra trận ra trường ráng là mà cầu trời cầu Phật để đừng có bị mà làm trung đội trưởng, rồi đó là giữ gìn thân mạng, phải không? Thì cái người bạn mà A nó hỏi vậy, chứ mày về sao mà giải thích tao nghe coi. Thì nói về nè, cái bữa đó khi mà điện tín đánh về, ông già thì không biết chữ, mà cái đứa em gái đó, nó đang chơi nghĩa là nhảy dây, nó đang chơi cái trò nhảy đó, thì nó nhảy nó bị té nó thua làm sao. Thì ông nói nè, con gái ơi, anh hai mày đánh từ quân trường cái điện tín đánh sao mày nói tao nghe. Thì nó đang nhảy nó chơi cò cò, hoặc là nó đánh đáo, hay là nó chơi kiểu như là chơi đồ thua đó, chơi kiểu như là đánh cầu hay là chơi bóng thun vậy đó, cái bánh tài bằng giấy thua. Thì nó vô nó nói, ba gửi gấp cho con 10.000, tức là cái câu nó nói là nó đang thua, nó đang sân. Thằng cái ông này cái đồ bất hiếu, ra đi đó thì không nghĩ tới cha mẹ, mới có hai tuần lễ xài hết lương rồi còn nói cái giọng hết dịch, ba gửi gấp tiền cho con, cũng một câu đó thôi. Nhưng mà rồi đó thì cũng một tuần sau đó thì cũng cái anh này ra đánh cái điện tín đó, nhưng mà gặp lúc cái con nhỏ nó đang chơi, nó bị chơi nó đảo, nó bị quỳ, mà chị hai nó quấn nó một trận, nó đang khóc. Thì ông nói điện tín thứ hai thằng anh này nó gửi cái gì, ba gửi cho tiền gấp con hết tiền rồi, thì nó khóc nó nói như vậy, cũng một cái câu đó, nhưng mà nó đang bị khổ khóc cũng thích nó nói. Thì ông già cảm động, hai ơi đi đánh gấp cho anh mày 10.000, quý vị thấy không? Thành ra quý vị hiểu cũng chứ, người gạch nói đó, giả sử bây giờ thầy nhờ lý đạo làm không dịch viên, mà lý đạo đang bị bà xã bắt quỳ thì lý đạo thì dịch khác à, nhưng mà ngày đó lý đạo đang được chứng như chứng hướng như qua thì lý đạo sẽ diễn đạt như thế nào, quý vị hiểu không hả? Có hiểu con nói đó không? Giả sử như bây giờ nha, thầy bữa nay thầy thấy cô Phương hay là cô Diệu Diệu Phước chưa lại đây để mà đi chùa, thì đó thầy mới nói lý đạo ơi, nhờ lý đạo nhắn Diệu Phước lại chùa làm công quả, thấy không? Thì lý đạo, nếu mà lý đạo mà đang đi về, tự nhiên bà xã nó đâu nay không đi chùa, ông lúc nào cũng không thấy mặt ông, lên đó có con nhỏ nào trên đó, thấy không? Thì nói câu đó lý đạo mới bực mình và nhắn lại Diệu Phước, thầy hôm nay nói sao không lên công quả chùa, thấy không? Cũng câu đó thôi là đủ chết thầy hôm nay rồi. Nhưng mà coi cả cái ngày vui vẻ, cũng câu nói đó thầy nhắn Diệu Phước lên công quả. Thì lý đạo về mà gặp bà xã quan chỉ, lý đạo nói cô Diệu Phước, thầy hôm nay đưa cô lên quan chỉ để kiếm phước đức để cho bà cụ để siêu sanh. Nhiều đó là thấy nó khác rồi. Thành ra cái chuyện này ngày hôm qua thầy nghe cái chuyện từ quân trường cùng đánh một cái điểm tính, ba gửi gấp cho con 10.000, nhưng mà lúc con bé nó đang thua bài đó thì nó đọc lại một câu, đâu mày đọc thử cái thư anh hai mày đánh cái gì, ba gửi cho con 10.000 gấp. Thì ông già nó lối, nó rất lối, nó bất hiếu không gửi. Nhưng mà rồi một tuần sau cũng cái nội dung điện tính đó, mà nó đang thua rồi nó làm chị hai đứng nó đang khóc thúc thích, cái nó đâu mày đọc cho tao coi, tao không biết chữ, ba ơi gửi cho con gấp 10.000, ba ơi gửi con gấp 10.000, khóc khu khu là ông già gửi tiền. Có gì hiểu thầy không đang nói cái gì không? Thì trong cuộc đời này sắc tức là không, không tức là sắc, mình ở cái vị trí một cái người đệ tử làm lỗi đó thì mình phải biết người ta ở trạng thái nào, nhiều khi người ta cũng thiếu cái hiểu biết. Mình ở vai trò thầy, mình không nên dồn ép người đệ tử báo trong cái lúc đường cùng. Và thầy nói ra đây, trong cuộc đời hoằng pháp của thầy, thầy đem cái hạnh luôn này xá lợi Phất. Cái gì nhớ không? Trong cuộc đời xá lợi Phất, những gì đã từng theo thầy 3 năm về trước, có giảng một đoạn thế này. Bữa đó có một ông Tăng, ông thấy ngày xá lợi Phất được ăn trên, ngồi trước và đi đâu người ta cũng kính trọng. Dân báo là dân cho trưởng lão xá lợi Phất. Ngay trong những buổi kinh mà A Di Đà quý vị nhớ, trưởng là bao nhiêu lần chỉ xá lợi Phất cái gì không? Đâu có nhắc tới một chuyện liên đâu. Này xá lợi Phất, cách đây 10 muôn ức của Phật có một thế giới là Tây Phương Cực Lạc, nhiêu đó là đủ cho mấy ông chưa chứng quả mới nhận rồi. Này xá lợi Phất, như ta hôm nay khen ngợi, mà chẳng hạn như thầy nhắc đây hiểu chú, đây là chú Vĩnh nhắc riết, thì có những người họ sẽ họ nói thầy thương chú Vĩnh nhiều mà không thương người khác. Quý vị hiểu thầy nói không? Từ đó những người chưa chứng quả, người ta mới sanh ra một cái tâm kỳ thị, và người ta lên tốt Phật. Một bữa nọ ngày Tá Lợi Phất chuẩn bị đi hoằng pháp ở một phương xa, và khi đó một số thì kheo cho chứng quả đó, ông Xá Lợi Phất này là ông đủ cái tính xấu hết à, ông nghĩ ông làm trưởng lão là ông phê bình con này, ông nói này kia, thành nó từ đó người ta giận. Nhưng mà ngày trưởng lão ông Xá Lợi Phất ngày rất hay, ngài nghe Đức Phật kêu về nói này trưởng lão Xá Lợi Phất, ông là một cái vị hàng trưởng lão trưởng bối, tại sao ông còn ăn hiếp những người đệ tử trong này để người ta lên tố? Thì ông nói dạ con rất là tội lỗi, từ khi con theo Phật tới giờ con lúc nào cũng giữ tâm chánh niệm, con là một vị chứng quả A La Hán, nhưng mà con còn dở để tạo ra những cái mà bất có như là không làm thành kiến để cho người ta có cái tâm thù với con. Thành con xin đầu thành đảnh lễ sám hối những cái lỗi nào mà con vô tình tạo cho bạn đạo con, tức là ngài sẽ sám hối, chứ ngài không có chỉ trích ngược lại. Thành ra ngài có một cái nhìn rất là lớn, thì cái nhìn đó kêu là cái gì? Cái gì đó kêu là pháp nhãn. Pháp nhãn, người có pháp nhãn, nhiều người có dục nhãn là nổi sơn liền đó. Ví dụ bây giờ thầy đi lại vấn đề thiên nhãn, khi họ thấy người ngoài trời chứ kia, thấy một người nào đẹp thì họ thấy rõ trong kiếp quá khứ người này đã tạo nhân lành như thế nào nên kiếp này được đẹp, thì họ không có ganh tị. Còn chúng ta không có được thiên nhãn, thấy cái người đó đẹp chúng ta nổi tâm ganh, thấy người đó giàu chúng ta nổi tâm ghét, là chúng ta chỉ thấy bằng con mắt thịt. Khi người trời thấy một người nào đó giàu sang thì họ biết rõ trong quá khứ người này đã từng bố thí nên kiếp này được giàu, và họ không có ganh tị, vì không ganh tị mà họ tiếp tục được phước. Còn chúng ta tiếp tục ganh tị nên đời này chúng ta khổ, và đời sau chúng ta lại càng khổ hơn. Khi họ thấy trong pháp hội cùng nghe thuyết pháp một thời, mà có người nghe xong thì chứng quả, mà có người thì nghe hoài mà không hiểu gì cả, rồi họ biết được kiếp trước ông này đã từng theo Đức Phật vô lượng kiếp, quý vị nhớ không? Mà có người thì theo Phật mới có 2 kiếp, có người theo Phật có 3 kiếp, trong một thời pháp thì giảng hôm nay, có gì thì hiểu rất rõ ràng, có gì thì chỉ hiểu mơ mơ hồ, và có gì thì nắm được cái Phật tánh ở đâu, là do từ cái chủng tử đời trước mà đi qua đây, đó, quý vị thấy vậy. Do đó, người cõi trời nhờ có thiên nhãn mà ít tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì không tạo tội. Cho nên kể từ hôm nay quý Phật tử nào nghe pháp và hiểu rõ chỗ này thì khi thấy ai đẹp mình đừng ganh tị mà phải phát tâm tùy hỷ, thì đời sau mình sẽ được đẹp. Quý vị nhớ tùy hỷ, cái người thấy người ta làm ác mà mình vui theo là vẫn là tội nặng. Giả sử bây giờ thầy thông lai đi đốt nhà của một chú nào đó mà người ta bắt gặp ta không giận, nhưng mà cái thằng hàng xóm đứng bên vừa hút gió vừa cười là họ giận cái thằng hút gió hơn, có không? Tùy hỷ và tán thán. Khi thấy ai giàu thì mình đừng ganh tị mà phải phát tâm tùy hỷ, thì đời sau sẽ được giàu. Khi thấy ai thông minh học một biết người thì mình đừng khởi tâm ganh tị mà phải phát tâm tùy hỷ, thì đời sau mình sẽ được trí huệ như họ. Vì sao? Vì trong kinh Phật dạy, nếu mình không có tiền bố thí mà thấy ai bố thí mình nên vui vẻ tùy hỷ và khen ngợi, công đức bố thí của người đó được phước báo của bằng với cái người mà đã bố thí. Người tùy hỷ và bố thí giống nhau không khác. Chớ dạy mà khởi tâm ganh tị thì người bố thí được phước mà mình lại bị tội, nhớ cái điểm đó. Nhưng trong bài pháp trước thầy có giảng qua về ngũ nhãn, trước khi đi sâu vào ba cái mặt trăng trong kinh Lăng Nghiêm, quý vị đã nhớ trong Lăng Nghiêm mặt trăng thứ nhất là nói cho chân tâm thường trụ, mặt trăng thứ hai là nói cho những vị mà tu vào được từ sơ thiền cho tới nghĩa là quả tu là gì, quả tứ thiền tức là quả phi tưởng, và mặt trăng thứ ba là chỉ cho những người đã đạt được quả vị A La Hán. Thì nói thế nào, trong vấn đề này thầy phải khai triển rõ. Trước khi đi vào ba mặt trăng trong kinh Lăng Nghiêm thì thầy phải muốn nói lại cho Phật tử biết về ngũ nhãn được không? Đó, thầy đi tương tự một. Vậy như vậy huệ nhãn là cái gì? Huệ nhãn là cái gì? Xin mời quý Phật tử ở phía trước xin vô cho các Phật tử chúng ta. Huệ nhãn là gì? Thầy xin khai triển danh từ huệ nhãn. Huệ là trí huệ, nhãn là con mắt. Huệ nhãn tức là người có con mắt sáng suốt trí huệ. Trí huệ nó có nhiều loại. Huệ nhãn của cái người mà chính A La Hán là khác. huệ nhãn của cái người chứng Bồ Tát là khác, huệ nhãn của Phật là khác. Quý vị nên nhớ ba cái loại huệ nhãn. Hồi xưa giả sử như bây giờ quý vị cùng vào trường Đà Lạt là gì, có tứ đại đôi. Nhưng mà có người đó đang dạy ở đại học Phú Thọ, có bằng cao đẳng rồi vẫn vô vẫn đi vẫn là ra chứng quý. Ngày xưa vô trong môi trường Thủ Đức có người đậu tứ đại một vẫn là đi chứng quý, mà có người đã là giáo sư đại học tổng động viên, thành cái trình độ huệ nhãn nó khác nhau. Quý vị đi hiểu một cái điểm đó. Thí dụ người có huệ nhãn thì sao, biết uống rượu là khổ và ói mửa té đường cá xá. Hồi xưa cảnh chùa thầy đó, thầy ở chùa làng chùa Long Thiền ở Việt Nam, thì thầy thấy thế này, thầy đi dự những cái đám mà đồ đám ma đó, mình sẽ ở trong đó thường thường đó. Bên đây thì nó giật heo giật bò, bên đây thì cái quan tài và bên đây là một bàn để cho các thầy tụng, mà mình thấy các ông nhậu gì nhậu rượu đế, uống rượu cho đã rồi uống no rồi sao chạy ra lấy tay thò ói khó không. Mấy con ói cho đã rồi á, chạy vô cái ổng lại tiếp tục nhậu nữa, rồi nhậu xong cho tới khuya mà đi tới đường cái xá của người chết được cái bụi dậy mọi cho là vui. Dưới con mắt của người có phàm nhãn thì uống vô rồi ói ra rồi móc cho nó ói rồi, hay là cho chó ăn chè thì họ thấy vui. Nhưng mà người như quý vị đây nè, đã nghe pháp rồi thì thấy cảnh đó là gì, quý vị cho đó là khổ, thấy quý vị. Thì người có phàm nhãn thì thấy ăn thịt uống rượu móc cho ói ra rồi uống nữa rồi té đường té xá thì cho là uống rượu là vui. Người có huệ nhãn thì biết hút thuốc xì ke ma tí uống rượu là có hại. Người có dục nhãn thì cho hút thuốc xì ke ma tí nhậu nhẹt té đường té xá là vui. Người có huệ nhãn thì biết cờ bạc rượu chè là khổ. Người có dục nhãn thì cho cờ bạc rượu chè là vui. Giả sử bây giờ thầy nói như thế này, đang ngồi trong pháp hội đây nghe pháp, nhưng mà chiều nay giả sử có một cái bà nào đó xì một cái lỗ tai nói, Diệu A ở trên mấy xì nó sale 80%, lúc giờ 2:30 cái bà kia khiêu bà kia cái 80% mà sale đồ gì là khiêu ăn cái khiêu cái bà kia là hơi có luồn luồn trốn đi mua hết rồi. Cái gì thấy không, đó là người có nhục nhãn, cái đó không đem theo được, mà chỉ đem theo được phước và đức mà chúng ta gom cho cố on sale mà nghe hả, nghe được pháp mà cố on sale là chạy đi mua. Đó là người, đó là người có nhục nhãn. Người có vệ nhãn thì cái đó không cần, những cái sale thì mua rồi tốn tiền rồi tốn vật rồi nhiều khi đại khổ để chen nắng vô mà chưa chắc đã là, đâu phải là cái nấy xì nó trói nó bắt mình lên. Nhiều khi mua giày đồ cái là tức chỗ này lúc kia rồi chen chấn đi trả, bỏ thời giờ tu hành, bỏ thời giờ lo lắng gia đình. Nhưng mà người có vệ nhãn thì không có, nghe pháp là nghe pháp để thu những cái quý hơn những cái đồ sale đó nha. Thì bữa nay phải là thầy chùa mình on sale không, thứ nhất ăn phi, thứ hai uống phi, thứ ba nghe pháp phi, thì thế là thầy hôm nay cũng là on sale 100% rồi. Tại sao mà còn vô kia phải trả 60% sale, phải không? Đó, phải hiểu một cái nào là on sale và cái nào là không on sale đó. Người có huệ nhãn thì biết đi chùa niệm Phật đọc kinh nghe băng thuyết pháp để khai mở trí huệ là con đường để giúp cho mình đi đến chánh kiến, con đường giúp cho mình trở thành người con hiếu, người dở hiền, người công dân tốt và người Phật tử chân chính. Người có nhục nhãn thì cho đi cờ bạc rượu chè bia ôm quán nhậu là hạnh phúc. Người có huệ nhãn thì biết có nhiều nhà, nhiều vợ, nhiều con, nhiều tài sản, làm nhiều overtime là hạnh phúc. Nhưng mà cái người có huệ nhãn thì họ thấy những cái đó là khổ. Quý vị nên nhớ nè, người mà có nhục nhãn thì tôi có 5 căn nhà, tôi làm được overtime, tôi được 5 cái xe đời mới, thì cái người đó tự hào mình là sướng. Nhưng mà người có huệ nhãn thấy ai đó mà có nhiều như đó là biết nhiều nợ, nhiều nần và nhiều nghiệp chứng khác nhau chỗ đó. Người có huệ nhãn thấy ai về Việt Nam vào thẩm định viện để cắt mắt, sửa miệng, hút mỡ, nghĩa là sửa môi trái tim, bắt bồ câu, mũi dọc dừa là sướng. Nhưng mà người có huệ nhãn thì thấy đó là cái người đã trả một cái nghiệp báo gì mổ xẻ trong đời quá khứ, có không? Vô đây con mắt vậy là cắt ra lỗ mũi đang sung sướng thì chống lên, đi đâu cũng sợ, vô đi chùa đi cũng né sợ đụng sẹo bên kia, phải không? Rồi có khi chắc 2 mắt thành 3 mắt 3 lý nữa. Thành ra cái người có huệ nhãn thì thấy ai vào thẩm mỹ viện thì cho là trả một cái quả mổ xẻ đời quá khứ. Mà người có nhục nhãn thì hãnh diện khi mình có tiền vào thẩm mỹ viện làm sắc đẹp, phải không? Về nghĩa là còn hỏi sao đến này thấy tôi đi Việt Nam về đẹp không, thì đó là người có nhục nhãn đó. Mình phải thấy cho rõ, người có huệ nhãn á thì thấy rõ thân người này là bất tịnh, rất dơ uế, bên trong cái lớp da này là ruột gan tỳ phế thận phân và nước tiểu, di trùng và máu mủ. Người có nhục nhãn thì cho thân này là sạch sẽ, cao sang, ai nói động đến thân này là ăn thua đủ, không ăn thua đủ thì chết để bụng, sống mang theo, sống mang theo chết để bụng đó. Quý vị thấy không? Người có quyền nhãn thì thấy làm vua, làm chúa là tạo nghiệp nhiều kẻ thù là khổ. Người có nhục nhãn thì thấy làm vua, làm tổng thống là sướng. Cho nên các dân biểu nghị sĩ tốn hàng trăm triệu đô la để được chiếc tổng thống. Được tổng thống rồi thì bị báo chí tử, đài truyền hình chửi, bị dân chúng chửi. Có không? Tóc lên ngài, lên ứng cử viên, tóc xanh, bây giờ tổng thống Bush 2 năm trắng bạc trắng hết rồi. Đó, đó là con mắt nhục nhãn và huệ nhãn. Người có huệ nhãn thì thấy cuộc đời của chương tăng ni chắc ái ly thân, sống đậm bạc, ăn chay trường, cạo tóc, không tài sản là ngu. Mà những người có huệ nhãn thì thấy là hạnh phúc. Người có nhục nhãn thì cho ăn chay sống khổ hạnh. Cái ra cái tóc là tóc con người mà cạo tự lũi hết á. Cho nên ngày xưa cái bọn luật sư ngoại đạo, tức là Hòa Bà La Môn, phê bình Phật như sao? Sa môn Cù Đàm được cái là có 32 tướng tốt dễ đẹp, nói cho sang là ta được cái tướng đẹp trai thôi. Nhưng mà ổng nói là ngu ơi là ngu. Hả? Cái hạnh phúc ở thế gian này là nhà cao, cửa rộng, vợ đẹp, con xinh, ngai vàng điện ngọc. Vậy mà thái tử Cù Đàm, Sa môn Cù Đàm bỏ hết để vào rừng sống và ôm một cái bình bát đi xanh xin ăn. Mà tiếng răng cái tóc là tóc con người. Vậy mà ai quy y với Sa môn Cù Đàm, tức là Đức Bổn Sư chúng ta đây, ổng đều bắt cạo đầu, rồi bắt mặc cái áo dơ, đi kinh không, đầu đội trời, chân đạp đất, ngu ơi là ngu. Thế bình Phật như vậy. Cho nên cái nhìn của con người bất thực, tức là nhục nhãn, thì tất cả những hành động của Đức Phật chúng ta và chư tăng đệ tử thật là giả, là dốt, phải không? Cái tóc đẹp trai thì cắt, đi xin đây có mấy tóc thề thì cũng phải cắt, phải không? Bây giờ giả sử ngày nào Phật tử mua thử một mấy tóc giả tặng cho đi sư, phải không? Rồi đổi lên rồi mua cho một cái mini bib đi sư mặc lên, chụp 32 tấm hình rất là đẹp. Phải không quý vị? Nhưng mà tại sao mà giả dột vậy? Phải không? Để mà cạo hết tội đi. Cho nên cái nhìn của con mắt thịt, tức là nhục nhãn, thì tất cả những hành động của Phật và giải cho đệ tử Phật phải làm những cái việc mà xấu cho ngoại hình này là giải. Nhưng cái nhìn của con người có mắt trí huệ, tức là khôn. Quý vị biết Phật khôn chỗ nào không? Hả? Phật khôn ở chỗ nào? Tôi xin ví dụ cho quý vị thấy, cách đây hơn 15 năm lúc thầy còn ở California, thì sư phụ của thầy đó là có một cái tượng Phật rất là lớn. Thì cái tượng Phật đó quý vị biết cần có một người, số người qua họ cúng mà khoảng 100 lượng vàng để mà đi phết vàng, quý vị hiểu rồi. Đi phết tượng Phật đó, thì cái tượng Phật đã chuyển xuống trước cho một cái phố tàu Chinatown ở San Francisco. Thì họ chuyển tượng Phật rồi, và đồng thời huy động thì có một cái thùng theo người tàu và họ cúng, thì có cái thùng để mà phất Phật, thì cà rá vàng nhẫn, từ nhẫn hồng son đấy thôi, nhưng mà vàng y vàng tay thì họ dục vô đó, thì dục như vậy đó là được như vậy, là khoảng một cái thùng, một chuông đầy vàng như vậy nè, thì để phất cho tượng Phật. Thì ngày đó từ ở trên cái chùa của sư phụ thầy và đi xuống dưới phố tàu San Francisco, thì vô một cái chỗ chuyên môn mà nó lắp dây vàng phất Phật á, thì tượng Phật đã được tải xuống đó bằng một công ty để làm Federal Express, nó chuyển xuống rồi. Và ngày đó đi á, thì thầy lúc đó thầy có chiếc xe Pinto, ai qua đây từ 80 cái xe Ford Pinto không? Trong ngày ai biết? Chắc cô giữ Mỹ biết. Cái xe Pinto đó, chứ mấy người qua 75 biết, lúc đó thầy được một vị cho chiếc xe Pinto, thì lúc nó xấu xí lắm. Thì lúc đó thầy mới vô đó, thì thầy, người ta thì được tặng cái túi tải của thầy chùa. Thầy lúc đó thầy có cái vỏ điện, hồi đi dược viên, và cái kỷ niệm cái vỏ điện mà hồi dược viên á, lúc mà thầy đem con đi mà thầy bị bắt đi dược viên thì giữ theo. Thì khi đó chia hai số vàng, sư huynh của thầy thì đi trên chiếc Mercedes, lúc đó Mercedes 450 XL gì đó, mà cái đời là 80 là cũng ngon lắm, tươi nè. Thì nói thôi, thầy qua đi với tôi cho vui, cho an toàn đi xe này với kia cấp, thì nó thôi tôi đi cái Pinto. Thì lúc đó chia cho tôi một nửa cái số vàng đó, tôi là một ông Phật tử. Thì trong đó có mấy bà nhà nghèo thì bà không dám lên cái xe kia, hồi cái hồi 80 mà đi cái Mercedes 500 á, là họ sợ lắm. Cái họ đi theo cái nhóm nhà nghèo với thầy, thì thầy lúc đó mới vừa theo hòa thượng. Thì đầu là bây giờ tôi đã là giảng sư mà quý vị thấy tôi còn bê bối như vậy, và cái thời đó tôi còn là học tăng thì tôi còn nói nó tệ, là râu ria không cạo đầu, tóc lởm chởm, quần áo không đuổi, đi cái xe Pinto. Thành ra cái số vàng chia làm hai đó, thì đi có hai phật tử hộ tống mới đem lên điếm từ món kia ra, và bên kia đó thì đi cái mặt CD sư bên tôi đó, thì nghĩa là đi đứng nghiêm trang, nghĩa là quần áo thẳng tóm, và đi nghĩa là có hai thì giả tờ lọt, thì mới chia số vàng làm hai và làm hai biên bản. Tôi mới xách cái vỏ điện tôi đựng ra, thì mới nhìn trời ơi, tại sao không xách cái Samsonite? Thì cái ông kia nó không để con đưa cái Samsonite rồi, nó không, đừng có lấy cái Samsonite. Samsonite cũng vàng, cái gì biết cái Samsonite không? Có phá số đàng hoàng đưa cho sư huynh tôi lấy cái vỏ điện thôi, tôi bỏ hết cái đống vàng cà rá nó vô trong đó. thì khi thầy trò chúng tôi chạy tới vùng San Francisco và kiếm cái chỗ đậu, quý vị biết dân xe tồn đậu xe thì hiền lành lắm, mà trên đó là phải thích bomber với bomber, quý vị ở San Francisco mà dân cái đậu kiểu như là tao ngồi mới vô được. Thì thầy đậu vô được rồi thì bắt đầu thầy mới dùng cái xe đi tô đó và dùng đại cái túi vàng với một đống rác lớn của thầy trên đó, đủ loại như là quần áo chưa giặt rồi. Mà quý vị biết không, thì lúc đó là thầy có cái hạnh là thầy nhớ trong kinh đó là tỳ kheo hai tuần mới được tắm lần. Thầy lúc đó thầy áp dụng cái hạnh là tỳ kheo hai tuần mới được tắm lần, thành ra cái xe thầy nó bốc mùi nghĩa là chưa thiêu mới chạy luôn. Thì khi đó là cái võ điện dùng với một số đống quần áo của thầy mà hai tuần không được tắm của thầy theo giới luật tỳ kheo này, thì đi ra và cái thái đoàn đứng vô thì họ lúc đó họ cũng quên hẳn đi. Và cái thái đoàn sân sân ai vừa thắng xe xuống vừa vô tới nơi nói chuyện xong thả cả với cái công cái chỗ công ty mà mã cái tượng Phật á, thì trở ra vừa xách xe chân ai thì cái nhóm cái nhà giàu đi là sẽ đi bị bốn người du đảng ở trên thao chỉ xuống liền, và nó chỉ xuống đồng thời cái sân sân ai. Còn thầy á, thầy xách cái nhỏ điện này đi ra thang, nó không thèm để ý đến thầy nữa, tại vì có gió điện này nó thúi quá mà ông thầy này hai tuần không tắm nữa, tha cho thầy. Cái đó thầy mới về, thầy mới hiểu. Khi về tới nơi rồi đó thì hòa thượng thầy mới la, quý vị có biết sao mà thân la ngày nay nó có cái nạn này không? Tại vì nó rất là nghe lời Phật dạy ha. Từ trước hòa thượng có dạy, ngày xưa bãi đạo chê thấy được Cù Đàm dạy quá, có nhà lầu nghĩa là vợ đẻ con xin mà bỏ vô rừng ở, chỉ được có 32 tướng tốt thì 80 vẻ đẹp thì ngu quá. Nhưng mà Đức Phật ngài rất là khôn, quý vị lúc đó ngài thắng lại. Trên con đường đi từ phàm phu đến tới cửa vị Niết Bàn, trên con đường đi từ phàm phu đến cõi Tây Phương Cực Lạc, trên con đường đó có rất nhiều con cọp, môi trái tim, mắt bồ câu, mũi dọc dừa. Mà đa số đó, ông thầy nào mà mỗi từng mỗi ngày mỗi tấm cọp nếu không nó tha hết, thấy không, cái dập hết rồi à. Còn á, cái ông thầy nào mà hai tuần không tắm, ba tuần không tắm, mà bốn tuần không tắm thì cọp né hết rồi, thấy không, cọp nó né. Do đó các ông thầy mới là toàn vẹn để mà tới ngày Phật trước. Phật nói thôi à, các con chịu khó đi ở dơ thời gian lên Cực Lạc rồi tha hồ xuống ao Thức Bảo mà tắm, muốn nước nóng có nước nóng, muốn nước lạnh có nước lạnh. Thành Đức Phật Thích Ca mình không phải dạy quý vị không, thầy không ai nhờ cái đó mà bảo vệ toàn bộ được phân nửa số vàng được để mà phết cho tượng Phật. Thì lúc đó thầy mới nói à, tướng ra Phật Thích Ca này ổng khôn, thành ra ổng có cái sư cô gì đây rồi quá đẹp, nhưng mà để sư cô này mà để mà coi như đẹp lên là mai mốt là đột trực nó thà. Mà thầy thông lai được cái là xấu trai mà ăn nói thì vô duyên, nó thành ra bây giờ lấy được cái nó tha hết tội, thấy không. Thành giờ đây mới còn đứng đây mà để mà nói này nói kia, cái thầy thông lai mà sạch sẽ đẹp trai chắc là còn tha mất rồi, thấy không. Thành ra Đức Phật mình không phải dạy quý vị rất là khôn. Từ đó thầy mới thấy đi cái viên tô vậy mà an toàn, đi cái đẹp CD mà chết, xách cái xem thơ nai thì bị em chốt, mà xách cái vỏ điện cộng với cái bộ đồ hai tuần không tắm thì coi như còn có tha, ma nó cũng tha mà quỷ nó cũng tha luôn, phải không. Trên đường đi từ một cái vị phật buông mà đi cho tới gì, đi cho tới quả vị phật phải qua nhiều cái rừng rậm, thầy nói ma dương nó cũng tha rồi, còn cũng tha rồi, đủ thứ hết. Cái gì hiểu thầy nói không à. Cho nên ngày xưa nghĩa là các cái vị mà ngoại đạo điều chê nghĩa là Đức Phật mình là dạy, nhưng mà sau cái bài học đó thì thầy mới thấm Đức Phật quá khôn ngoan. Cái gì thấy không, đó cái gì để một điểm. Rồi một cái kinh nghiệm trên đường trực tiêm của thầy nữa, trên chiếc tàu của thầy khi bị hải tặc trên biển, thì những cái cô gái mà cạo đầu cạo lông mày rồi lấy lọ nhẹ sức lên rồi ngồi trên hầm tàu đó là coi như là giả dạng sư cô đó, thì hải tặc Thái Lan nó không nhìn tới. Mà những cô đi lên tàu mặc đồ thiệt ngon rồi cái là nhổ lông mày, xe lông mặt rồi cái là kho son rồi phấn, ngồi trên cái bông trên là được tài công thương rồi được thiền trưởng thương, thì mấy cô đó bị hải tặc Thái Lan bắt hết rồi, thấy chưa. Như vậy là mình có phải là bên trang vượt biên không? Chúng ta vượt qua cái để gì, cái để khổ ta bà, cái để khổ ái dục nó còn dài hơn. Vượt biên chỉ có 3-4 ngày tới, người nào lâu lắm đó là tháng tới thôi, phải không. Mà đi vượt biển từ ta bà qua tới vượt biên tới cái thế giới Cực Lạc, chúng ta sẽ mất 100 năm lận à. Trong 100 năm đó chúng ta rất nhiều gian khổ quý vị à. Nhưng mà quý vị không có thấy đi đâu chỗ nào mình bị cái án chết tử hình đây, mà đi ngang chỗ kia thấy chỗ nào xeo là chạy vô chui hết rồi à. Chỗ nào ăn xeo là chui vô coi, lũi vô coi thế này à. Quý vị để ý một cái Và cũng vậy, từ con đường phàm phu đi đến quả Phật đầy cạm bẫy của ngũ dục, tài sắc danh tiếng, ăn uống ngủ nghỉ, đi cho đến ngưỡng cửa niết bàn là những người tu thiền, và đi đến những cửa tịnh độ cực lạc là những người tu pháp môn tịnh độ. Trong đoạn hành trình gian khổ cả trăm năm, Đức Phật mới từ bi mà dạy các tăng ni như sau: này các con, hãy chịu khó ăn mặc đơn sơ, ăn ngày một bữa cho nó ốm bớt chút, cạo đầu cạo lông mày để cho ma quỷ cọp veo nó thấy nó tha, để ý thì sẽ thấy cái tình an mà tiến bước trên con đường thoát ra khỏi nhà lửa ái dục tam giới này. Cho nên theo kinh nghiệm của tăng ni và của các ni sư và sư cô đây, vị tăng ni nào mà không chịu nghe lời Phật, không chịu giả dạng thường dân, giả ăn mày làm bà cho cái quải hình của mình xấu đi, thì trước sau gì cũng bị đàn ông nó thì bị cọp gì, cọp cái mà cọp mà dễ thương đó, cọp bó mắt bồ câu nó lấy tim mũi dọc dừa, nghĩa là tha đi. Đàn bà thì bị cọp gì, cũng bị cọp là coi như là cọp gì, cọp mà đẹp như là trời, như là trang phan thế tộc gì đó, nó tốt đi luôn đó. Cho nên theo giới luật nguyên thủy của chị Kheo Tăng Ni, thầy nói cho nghe nè, phải cạo tóc, thứ hai phải cạo lông mày, phải không? Trong này có sư cô thị bên nguyên thủy mà cạo lông mày luôn, có không? Đó, sư cô thị là một người xuất thân từ bên nguyên thủy, phải đi chân không, đi chân không cho nó là chân nó thô ra, nó xấu ra, nó bè ra, rồi phải ăn ngày một bữa cho da dẻ nó không có hồng hào. Chứ còn người mà ăn nhiều thì nó hồng hào, đây có ai hồng hào như đi sư không? Rồi phải ngủ gốc cây gò mã, mà ngủ được có 3 đêm thôi, ngủ cái gốc cây đó mà ngủ đêm thứ nhất, đêm thứ hai và đêm thứ ba bắt đầu những cái chòi Phật đuổi đi. Tại sao ngủ đêm thứ ba là có đàn bà đàn ông nó đánh hơi, nó lại nó xuống giường rồi còn cái đánh hơi nó lại là bắt đầu nó tha, phải không? Thành đủ đêm thứ ba là phải dọt qua gò mã khác đó. Rồi chỉ có 3 bộ đồ thôi nha, có 3 bộ đồ thôi. Mà bây giờ kiểm lại thầy Thông Lai từ khi xuống núi có 3 bộ đồ, bây giờ chở 3 xe du hô không hết. Vậy mà hồi nãy cô gì, một cô gì đấy thầy, giờ thầy xin lỗi không nói tên nữa, tại thầy đã nói rồi, xe cũng bỏ đồ nhét vô phòng thầy nữa ha. Cái đó là khổ cho thầy lắm, phải chi có vàng bạc mà giấu chỗ nào mà dục vô sắc thì còn đỡ khổ cho thầy Thông Lai. Phải không chú bà? Chỉ có một bình bát mà thầy Thông Lai bây giờ một cái nhà biết bao nhiêu nồi hả? Nồi xay 50 người cũng có, nồi nấu 40 người, nồi 30 người cũng có, đủ xay hết đó. Chỉ có một cái bồ đòn tỏ cụ, và trong đây thầy Thông Lai 50 cái bồ đòn cho Phật tử, và thầy Thông Lai cả chục cái bồ đòn đặt lất hết rồi. Chỉ có một cái đồ lọc nước mà trong này thầy Thông Lai đủ thứ máy lọc nước hết. Rồi một tháng chỉ tắm có 2 lần, mà thầy Thông Lai bây giờ phải từ sao mà tắm chừng từng làm Phật tử cũng nói thôi thầy ơi làm ơn tắm dùm tụi con bỏ chùa, phải không? Cái tòa này mốt từ sau thầy đi sư với sư cô thôi, giờ cùng theo giới lực chị Kheo thay từng tắm lần. Thứ nhất đỡ tiền biêu, tiền điện, tiền nước, mà Phật tử nó là cũng đỡ khổ nữa. Mà chắc lúc đó là coi như là bỏ chùa, Phật tử không đứng nghe đâu. Đó. Nhưng mà từ sau mình sẽ áp dụng hay đồng ý cho thầy Thông Lai 2 lần 8 lần thôi để khỏi bị đọc tha. Hả? Hay là 3 lần?
3 lần chung.
Hả? Hả? 8 tấm lần thôi, nhưng mà lúc đó là Diệu Lâm là người đã chiếm đầu tiên chạy trước. Phật dạy chịu khó làm xấu một thời gian đi, rồi về cực lạc tha hồ mà được đẹp các con ạ. Cho nên ngày xưa thọ Phật còn tại thế, các tỳ kheo đều tuân theo lời Phật dạy. Cho nên nghĩa là nửa tháng mới tắm một lần, người bốc mùi hôi quá cho nên cọp không dám lại gần. Nhờ vậy mà các đệ tử Phật an toàn tiến bước cho đến ngày chứng quả A-la-hán đó. Còn tăng ni thời nay khôn quá, sang quá, đẹp quá, ngày nào cũng tắm, cho nên là hoài cái sầu bông còn có tí sình nơ, rồi còn có thuốc trị này thuốc trị kia, nữa là tẩy mùi. Do đó đa số quý thầy quý cô đều bị cọp tha gần hết, còn không tha thì ma cũng bắt. Cho nên những gì người thế gian cho đó là đẹp là quý thì tăng sĩ đệ tử Phật phải cho đó là nguy hiểm, cần phải đề phòng. Điều này quý Phật tử đều thấy rõ, không gì nguy hiểm cho giới tu sĩ là người tu mà đẹp trai và đẹp gái là có sắc, là cái đó là cái quả ha, là một cái quả. Thành ra thầy cũng rất là đau khổ đây nè. Đau khổ sao? Có một sư cô hồi trước mình còn ở cái Đà Ba Minh, quý vị nhớ không? Sư cô đó đi mổ thì cái bú gì ngay cái mặt, thì lúc đó mình vận động để mình hướng cho tiền mổ để mà cứu cái bú. Thì bây giờ cái sư cô đó hết bú rồi, về Việt Nam thì gọi điện qua thì mới nói chỉ đọc cái thơ xin tiền thử coi. Thì đọc trong đó nói dạ bây giờ xin thầy Thông Lai trụ trì chùa Tầm Nguyên nói dùng cho Phật tử hôm trước mà phát tâm để cho tôi đi mổ, thì bây giờ có một số Phật tử ở chùa Tháp Lo rồi, bây giờ tôi chỉ xin tiền để giải phẫu thẩm mỹ cho nó hết nó đẹp cái mặt, rồi giờ có cái thẹo nó láng, thì thầy hỏi ơi, rồi nói xin cái đó khó lắm mà tổ không hiểu được bài pháp này, xin làm nghĩa là làm đẹp chắc người ta cũng khó cho, tại vì thà là nếu cổ để như vậy thì cổ không tha, mà cho tiền xong Phật tử đóng xong rồi cổ không tha mất, rồi lúc đó biết đòi ai đây hả? Phải không quý vị? Thành ra thầy cũng biết sao nữa. Hồi đó là hứa cho cổ đó là để mổ, mà bây giờ có Phật tử bỏ tiền mổ thì họ lại xin tiền để thẩm mỹ sửa cho nó hết cái mẹo, thành ra cũng biết sao đó. Thì khi nào niệm thơ rồi quý vị nào mà có phát bồ đề tâm thì thầy cũng biết sao đó. Rồi những khổ như vậy, điều này quý vị Phật tử nghĩa là thấy người tu mà càng có sắc là càng khổ. Thí dụ Quan Âm thị kính gì giả trai quá đẹp cái bị thị màu làm cho khổ, đúng không? Nếu Quan Âm nếu mà không giả trai mà bà không có đẹp trai thì làm gì có cái chuyện mà bà bị cho quan viện đánh cho mấy chục heo, rồi bị cái là nuôi con, rồi bị cái là hại đó không quý vị hả? Nếu mà Quan Âm mà coi như là để mai mốt rồi đó, là cái cô đó mà cổ khổ như Quan thì kính nữa rồi đó, cổ đẹp kiểu đó là có một cái ông Phật tử nào hay là ông đeo con là ông dục cho, hay là cái bà thị màu nữa là tự có tắt thầy Tông Lai, thấy không hả? Quan Âm thì kính vì giả trai quá đẹp nên bị thị màu làm cho khổ, làm cho khổ. Chứ nếu Quan Âm thị kính mà mặt rỗ răng hô mắt lé da đen như lọ nồi thì đâu có bị cái quả bị quan viện đánh cho nghĩa là te tua mà chết, còn bị nghĩa là dục ông thầy trụ trì phải đẩy đâu mà hiên, có không? Có cái phim đó rồi đó. Cho nên Phật dạy khôn thì cách trại dạy cách chùa, khôn tu ở núi dạy tu ở chùa. Mà bây giờ thầy gì khôn quá thầy phải xuống chùa đây nè, hay là khôn thì tu ấp bạc mâm mà dạy thì tu ở chùa, sao thầy đòi mình không phải dạy đây hả?
Thì duyên
thầy nói đúng là khôn mấy chục năm mà dạy con giờ khôn mấy chục năm dạy con giờ đúng rồi. Nhưng mà vừa có cái là thầy cũng nghĩ là còn tha mà bị Phật tử tha, chứ không còn tha cũng còn đỡ nha. Như vậy người bị bệnh cùi cái cơn bệnh lỡ lối hành hạ ngứa ngái thì người cùi ao ước được cái gì cũng vậy để mà được hạnh phúc. Hạnh phúc của người cùi là được ngồi với đống than hồng. Hồi đó thầy nhớ ở chùa của thầy là ở kế với thầy cùi Bình Minh ở Long Thành, thì những cái ông Phật tử cùi mà lâu lâu sư cô diễn thủy vô giảng, thì một lần mà mình chiên bánh xèo họ đãi cho sư cô đuổi giáo ăn, mà một lần họ ngứa họ để cái tay lên lửa rồi họ gãi cho chảy đã máu tuôn ra, thì cái đó là cái hạnh phúc của người cùi, đúng không? Khi mà họ ngứa lên rồi cái họ chiên bánh xèo, bởi vậy khi cái gì thấy họ lợi như chỗ nóng họ gãi cho thương đất ra. Thì như vậy người bị cùi cái cơn bệnh lỡ lối hành hạ ngứa ngáy thì người cùi ao ước được ngồi bên bếp lửa để gãi cho tóc da chảy máu, đó là hạnh phúc của người cùi. Và Đức Phật thì Ngài sợ ái dục như bệnh cùi, và Ngài không bao giờ mong được cùi để được ngồi bên cái bếp lửa mà gãi để tận hưởng những phút mà đã đó. Thì mình cũng vậy, người tu phải quá ái dục cái thế gian này như là cái bệnh cùi vậy. Ai có được con mắt trí huệ nhìn xuyên thấu cuộc đời một cách trắng đen rõ ràng thì được gọi là người có huệ nhãn. Người này được dự vào hàng tứ quả thanh văn. Tứ quả thanh văn là Tu Đà Hoàng, hai là Tu Đà Hàm, ba A-la-hàm, thứ tư là A-la-hán, và tạm gọi là người được có mắt huệ nhãn của hàng thánh tăng đó. Còn khi nào chúng ta nhìn nhà lầu, xe hơi, hột sòn, đô la, vợ đẻ con sinh mà vẫn còn ưa thích, thấy siêu thị này sell, siêu thị kia sell, mấy xì sell, nghĩa là ngọt trơn sell, mà chạy bỏ nghe pháp thì chúng ta vẫn là còn có mắt nhục nhãn. Thở Phật còn tại thế, một hôm sau giờ thọ trai, Ngài A Nan bạch Phật: con cùng Phật phát tâm một lần. Quý vị nhớ không? A Nan và Phật là phát tâm một lần, tu cùng một pháp hội, như cùng một khẩu Phật quá khứ, nhưng mà tại sao Như Lai khôn quá lọt hết tất cả những cái bẫy ngũ dục của ma dương, cảm bẫy ngũ dục ở cuộc đời, còn con thì hết sụp bẫy này tới sụp bẫy khác, tới đời này con còn bị sụp cái bẫy bàn ba năng già, nhớ không? Nếu không có Như Lai dùng thần chú Lăng Nghiêm thì giờ này con không còn ở trong tam đoàn đã phá giới rồi. Vậy Đức Phật có cái phương pháp gì con với Đức Phật từ khởi vô lượng kiếp cùng nghe pháp ở một vị Phật cùng quy y một lượt mà Ngài thành Phật, Ngài lọt hết tất cả những cạm bẫy, còn con thì bị sụp bẫy cho tới giờ này không có Phật cứu thì con lại bị bà ma năng già lôi ra đời. Phật chỉ cho con cái bí quyết là tại sao mà Phật thoát được mà con lại không thoát được, đúng không? Tại sao con lại cứ bị sụp hố sụp hầm hoài? Và khi đó Đức Phật mới dạy bài pháp là cây độc ở giữa đường. Cây độc ở giữa đường. Đức Phật từ tốn bảo này A Nan, Như Lai ví dụ như sau: tụi con khi đi khất thực ngang qua giữa chợ, tức là ngã tư đường vào trong thị tứ, đi khất thực đi ngang một cái thành phố đông đảo, ông đi qua bà đi lại rất là đông đảo, mà các con thấy có một cái cây trái ngọt xum xê mùi thơm quyến rũ, thì các con chớ có vội vã mà hái trái cây đó xuống ăn. Tại sao? Vì Như Lai chắc chắn cây đó là cây độc. Nếu mà nó không độc thì nó không có còn ở giữa thành thị tứ, đúng không? Dạ. Còn giả sử tụi con đi vào trong rừng sâu núi thẳm, thấy có một cây tỏa ra mùi hương, thì tụi con có thể ăn cây đó, vì cây đó nằm trong thâm sơn cùng cốc mà nó vẫn còn, tức là cây đó là cây lành. Cây đó là cây lành, không phải cây độc. Mà chúng ta đa số ăn cây độc là sao? Hả? Mình ăn cây độc mình thấy, giả sử bây giờ mình thấy một cái cô gái đó, cô đẹp gái, có bằng cấp, có địa vị, có nhà cao cửa rộng, mà tới giờ này chưa có anh nào vô để mà nghĩa là cưới về năm khăn sửa túi, thì coi chừng cô đó là cây độc. Phải không quý vị? Cây nó nằm ở ngay cái thị tứ này, cái chỗ cái xứ mà coi như là đàn bà là lấy gì phết, mà nó còn nguyên đó mà mình hốt về, tức là cây độc. Mà giả sử bây giờ lên núi đó thầy, mà tự nhiên thấy có một cô nào cũng ngồi trong đốc đó là 30 năm nay đó, thì cây đó là cây hiền đó, nên đem nghĩa là xe để mà rước về. Đó là bài Phật tử nói phải nhịp học cái bài cây độc phải chú. Giả sử như bây giờ chú vô chỗ ốc xanh nè, chú tâm với ốc xanh ở trong chỗ điêu lên, mà thấy cái xe là đất thịt đời 400, nghĩa là nó không làm vậy đó, mà nó bán có 300 đồng, mà trong khi mà thị trường 10.000, tức là nhào vô mua là cây đó làm sao? Để về chỉ có nước là vợ chú để sao, giờ chú ngồi lên chứ không có máy đâu. Phải không? Chú nhào vô đừng có sớm sát, thấy cái xe này 40.000 mà tại sao ốc bán mình có 300, mua xong rồi nhiều ký rồi, em đẩy trước anh đẩy sau, bây giờ không có máy. Đó thì cây độc giữa đường là Đức Phật dạy một cái bài pháp như vậy. À đó, cũng vậy, ví dụ quý vị thấy lãi suất bỏ tiền tiết kiệm, quý vị đang thấy ngân hàng bây giờ nó cho tiền lời là 4.5 là CD nè, nhưng mà rồi cái tự nhiên có một cái ngân hàng nó vào quảng cáo lên, nó gửi giấy về đây, ai bỏ rút hết ngân hàng tiền bỏ vô tôi cho 10 chấm, thì chết có dạy. Tất cả người ta ở nước Mỹ này người ta đều bỏ có 4 chấm, mà mình có ngân hàng nó quảng cáo bỏ vô 10 chấm đi bán nhà bán cửa bán xe bán cộ, thì đúng tháng sau là nó bằng nước xì đó. Cái đó là cây độc. Cây độc mình phải cẩn thận. Và cách đây 10 hôm có một số Phật tử quen thuộc của thầy hồi xưa ở San Francisco gọi điện lên than thở: thầy ơi, năm nay xui quá, con làm ăn cả cuộc đời, con nghĩ từ 80 được với thầy, mà bây giờ cánh tay hoàng cánh tay. Thầy hỏi: ủa, ở dưới có động đất không? Bây giờ không. Vậy ở dưới sao mà có mưa bão gì mà cô nói là phá tán hết? Nói dạ, vừa khóc vừa nói. Thầy nói giờ con bị nhiệt hủi hết rồi. Hỏi: ủa sao chủ hủi nó lợi nhà là nó tấn lột cô, là nó tối nó nhắc vô này để cô phải đưa tiền. Dạ không ai bắt con hết á. Thì trong chùa con có một cái ban hộ niệm khoảng 100 người, tức là hộ niệm để mà khi có chết đi, nghĩa là tượng trưng rồi cái mỗi người già đúng không quý vị? Mỗi người già là thường như mỗi người đóng 100, 200 để chết thì lấy tiền ra để mà lo mồ lo mã. Thì cái bà chủ hội trưởng của cái ban hộ niệm và cái hội người già bà nói: bây giờ đó là chư hội mà ai mà bỏ